vì thượng về thượng đế thì tôi thấy rằng từ trước kia tôi ngỗ nghịch không bất chấp thượng đế, tôi tưởng tôi là tôi tài cao, tôi giỏi, tôi sức mạnh, tôi khôn khéo, tôi làm ăn được tiền là tôi giỏi, tôi không cần biết thượng đế, chính tôi làm ra có tiền đâu cần cái thượng đế. Nhưng mà ngày nay tôi càng ngày càng tung, càng lớn, càng thanh tịnh, tôi thấy rằng tôi không thể nào qua thượng đế. Sức mạnh vô cùng của Ngài là sự thanh nhẹ và hào quang của Ngài là sáng chiếu dịu thanh nhẹ trong tâm thức của tôi. Thì không bao giờ tôi có thể bỏ Ngài, nếu không có Ngài tôi không sống được. Thì với trình độ của tôi nghĩ vậy đó. Và còn người tuổi trẻ thì nói thượng đế đâu thấy ông cũng phải làm họ mới phát lưng. Cái đó là cái lý thức họ mới tới đó thôi. Cái đó tôi đã qua. Nhưng mà bây giờ sâu động hơn nữa là tôi đạt được thanh tịnh. Thì tôi thấy mới thượng đế càng thanh tịnh hơn tôi. Cả thượng đế là đời đời và đã có từ lâu hằng hữu trong nội thức của tôi. Vì tôi quên Ngài cho nên tôi đau khổ một thời gian. Ngày nay tôi biết Ngài, tôi thấy tôi sung sướng và đầy đủ. Chứ giờ tôi không có được. Nhưng mà tôi có sự hiện diện của các bạn. Đây là tình của vô cùng là tình thương, sự ấm lòng tôi. Đó là thượng đế. Quý vị là thượng đế. Tôi thương vô cùng.
Thưa Thầy, tôi không hiểu câu đó.
Dạ.
Thì thượng đế là vô cùng.
Ừ.
Thầy nói quý vị là thượng đế.
Quý vị là thượng đế.
Ta là đấng vô cùng.
Dạ.
E có sự lẫn lộn chăng?
Không có sự lẫn lộn. Bởi vì chúng ta từ sự ngu dốt và chúng ta tiến lần tới sự văn minh. Từ sự đảm loạn dâm ô và chúng ta sẽ từng giả những sự đảm loạn dâm ô. Thì chúng ta sẽ đi tới đâu? Không có con đường nào ngoài con đường của thượng đế. Rốt cuộc mỗi người học rồi phải quy về với Ngài. Vì con Ngài là Ngài. Để học hỏi và trưởng thành tới vô cùng bất diệt. Cho nên Ngài đã bảo đảm nói rõ rằng hồn các con bất diệt. Hỏi cho các con phải nguồn gốc của thượng đế không? Cho nên tu tới giai đoạn đó, mình thấy rõ sự thương yêu của Ngài bao trùm chúng ta. Vô cùng chúng ta không thể ly khai được. Nhưng ở thế gian, người con cha lớn cứ vợ để con biết thương con, để biết thương cha nó. Con nó làm khó nhiều chừng nào, nó thấy nó nhỏ làm khó cha nó nhiều chừng nào. Lúc đó nó mới thấy thượng đế là nó là thượng đế. Cha nó là nó là cha nó.
Thưa Thầy, tôi hiểu và rằng mọi người trên thế gian này đều hiểu rằng có thượng đế. Những người công giáo hiểu rằng có Chúa, người Phật giáo hiểu rằng có Phật. Những người Việt Nam mà không có tôn giáo nào cũng mỗi lần có cái gì khó khăn kêu trời ơi,
nghe phải
có thượng đế. Nhưng mà cái điều mà tôi muốn thầy minh xác là theo một số tôn giáo thượng đế là đấng vô cùng, còn con người và vạn vật chỉ là những cái do thượng đế sinh ra cấu tạo ra mà thôi. Hai cái đó không thể là một được. Tuy nhiên một số tôn giáo khác nói rằng vô thủy vô chung là Phật chẳng hạn, hay là Đạo Hồi giáo hay là Bà La Môn chẳng hạn, thì nói rằng vô thủy vô chung vũ trụ này không có bắt đầu mà cũng không có kết thúc. Có thể cái quan điểm của thầy là đúng, nhưng mà tôi muốn thầy minh xác là bởi vì theo một số tôn giáo khác đó, thượng đế là gì, là đấng tạo ra vạn vật, thì chúng ta người do thượng đế tạo ra không thể đồng hóa với cái quý vị thượng đế được. Con người hay là con chim, con cá hay là cây không thể là vô cùng được. Chỉ có thượng đế vô cùng mới toàn năng. Con người chỉ là một sinh vật mà thôi.
Cho nên thấy một mặt mà không thấy hai mặt. Cái sự sai lầm vô cùng lớn nhất cũng là thượng đế, mà nhỏ nhất cũng là Ngài. Phải hiểu cái đó mới hiểu được chân lý. Ngài là người giữ gìn mối hoa hoa xanh xanh bất diệt, nhỏ nhất cũng là Ngài. Đừng có khi giống phân mà chúng ta ăn phân không ai, không có phân không có sự sống. Phải hiểu chỗ đó. Nhiều người cứ tha tụng sự cao nhất nhưng mà quên sự nhỏ nhất. Cái gì kia mà toàn năng, nhỏ nhất cũng là Ngài và lớn nhất cũng là Ngài, mới thấy rõ sự toàn năng. Phải cho ai xác nhận lớn nhất là thượng đế? Có phải khôi óc của người không? Nếu chúng ta là thằng khùng, ai đi xác nhận thượng đế? Có phải khôi óc của tâm linh xác nhận thượng đế không? Cái nhỏ nhất trong ta mà thượng đế tâm cao mà đó, nhỏ nhất của Ngài và lớn nhất của Ngài, mà thấy rằng toàn năng và vô cùng. Cho nên người đời có bị kẹt đúng chứ. Nhiều khi ta tụng rất nhiều, nhưng mà về tâm mình thấy đôi hơn, đi mình quên mình và không thấy cái khởi điểm của chính mình. Cho nên tự khác, mình ở trong cái chắc, mình biết ra trong những cái vô cùng đó, được quên mình làm sao mình tiến gần tới ngày được. Thượng đế đâu có nói rằng chỉ cho một mình ta mà thôi. Thượng đế rất thương và hòa đồng để dẫn tiến mọi tâm đến, để tiến được vô cùng. Không thượng đế không có động tài. Làm phép lạ để giết người đâu không có. Cứu người thì còn không giết người. Cho nên ta hiểu rõ một chút. Nhỏ nhất của ngài và lớn nhất của ngài mới gọi là toàn.
Dạ, kính thưa ông Tám, thành rất tình hỏi với con là trong lịch trình chúng ta đã nói vấn đề hội nhãn, tức là con mắt thứ ba, thì con mắt thứ ba đó chúng ta sẽ nhìn một cái chiều khác cái chiều của con mắt thường hay là như thế nào?
Cái mắt thứ ba là trung dung, đi thẳng một đường lối, không theo bên phải, không theo bên trái, để thấy rằng nguyên căn và nguyên thủy của mọi sự việc. Thấy cái giới bất diệt.
Dạ, thưa như vậy thì cái huệ nhãn thì thấy giới bất diệt. Tôi muốn hỏi đây là như vậy là huệ nhãn có nhìn thấy cái cảnh mà của hai con mắt thường thì chúng ta nhìn hay không?
Cái đó là người mới tu mà được xuất là thấy thường, không có khó khăn. Nhưng mà cái đó thấy được rồi mà đi làm thầy bói hay làm thầy mắt đó, khổ cho bản thân. Cho nên những người tu siêu, người ta không muốn mình đi thấy những cái chuyện đó. Thấy rồi để đi làm thầy bói, cũng như bây giờ tôi dùng lợi dụng con A thôi. Nó mắc trong chuyện của người ta, tôi nói trong lỗ tai tôi nói lại, chúng mắc hồn ai cũng theo tôi hết. Thì cái đó đâu phải chuyện hay. Nhưng mà để họ thích trở về cái cảnh đời đời và thấy nguyên căn của chính họ, họ không phải là đối phương, mà chính họ có nơi có chỗ. Và họ xuống đây họp hỏi để đóng góp cho vô cùng của Thượng Đế. Và họ sẽ chứng thành trong cái sự khổ nhục, cái sự yếu hèn hiện tại. Và họ sẽ chứng thành trở về đến nơi vô cùng. Cho nên mới được mở huệ nhãn. Thứ ba là phải do sự công phu đóng góp của cả như hữu. Và tập trung ngay trung dung tiến hóa nó mới mở được huệ nhãn thứ ba. Chứ không phải là đóng tiền mà mở được đâu. Hay là cầu sinh mà mở được đâu. Do ý chí của các bạn thực hành, ý chí các bạn mới thấy rằng mở được huệ nhãn thứ ba. Thành thứ ba là nó hòa hợp với trung tâm sinh lực cả càn khôn vũ trụ.
Tôi muốn hỏi ở đây cái huệ nhãn thứ ba là nói, nếu như một người mù mà nếu họ tập thiền mà nếu mà họ mở huệ nhãn thì họ có thấy đường trở lại hay không?
Họ thấy trong cái cảnh thức tâm về thiên liên, cảnh đời đời bất diệt của họ. Mà nếu họ muốn lợi dụng cái đó, họ có thể trở lại thế gian với các bất phật thì họ sẽ bị kẹt. Nhưng mà về chân chất tôi tin tưởng rằng như giác và không cho họ đi ngay chỗ đó. Thì cái cảnh đau ở thế gian là tạm bỡ mà thôi, và không đem đi đến đâu. Mà các bạn mà qua cái giới bên kia, các bạn thấy cũng làm ăn, cũng chạy trọt đến này kia kia nọ, cũng xa chân hết, không có tiến bộ được. Cho nên nó thành là ma quỷ là vậy. Cho nên cái cảnh đó không phải là cảnh thiện. Cho nên chúng ta đi vô trong cái trung dung rồi, chúng ta mới tiến qua về cái cảnh thanh thiền Phật. Khác hơn cái cảnh kia mà người loài người ước mong, cũng như tôi ban đầu bằng tôi tu, tôi nói thôi được, để tôi vô nhà băng, tôi lấy tiền, tôi chạy, nhưng tôi sức khỏe. Tôi là cái thằng ngỗ nghịch. Nha, tôi đi phá người này, tôi biết người này, biết người kia, biết người nọ, tới, tôi chỉ mặt cho nó. Ngay chỉ tôi cũng sợ nó. Không bao giờ tôi tới nhà chị tôi mà tôi nói rằng cái tiệm buôn bán mà sắp đặt mất trật tự như vậy, làm sao làm ăn được. Hỏi làm sao cậu biết. Tôi mới tôi thấy chứ. Hỏi cho nó tôi thấy hay không. Lúc đó tôi sốc mặt. Thấy mình tu có thành quả nhưng mà nó không hay. Chú chơi là minh sư cho tôi hay rằng cái đó bạn đâu có phải hay. Nhưng mà tôi xuống tôi ca tôi nói giọng mà tôi biết như vậy chị tôi phải sợ. Giờ anh tôi cũng vậy nữa. Đi tới gặp tôi mới hỏi cái nguồn có người Tây Lan định đi theo anh, tại sao anh không cho nó đi? Mà người đó định mượn tiền anh phải không? Ông kia có mắc hồn, làm sao mà chú biết được? Đó, mình thấy gì mình giỏi không? rồi tôi bắt cái những sinh viên đi thi, về lựa cuốn sách nào, trang nào, thắp từ đó xuống là thi đậu.
Nên quà ta tặng cho tôi, hỏi cái đó tôi hay không?
Không hay, cái đó là tà, tà môn.
Mà trong tôi cấm không cho phép.
Lúc đó tôi mới thích giác, mà trong lúc đó tôi thèm nữa.
Thì sướng,
biết mà, biết chuyện này, biết chuyện kia, biết chuyện đó. Mọi người cũng kính mình, tôi nói cái đó. Sau này ông cho nó là sai. Nếu bạn tiếp tục đi như vậy, tôi không chơi với bạn nữa. Nói một câu dứt khoát. Khi mà các bạn thấy vậy, các bạn cứ thử hoài, chơi hoài chứ. À, trên tu, bây giờ, cho nên tu nó có nhiều giới. Xuất ra ngoài rồi còn nhiều giới cần được nó tỉnh mình. Cho nên Chúa cũng có nói, coi chừng ma quỷ tham dò. Cho nên chúng ta phải đi thẳng trong nội thức. Và hướng thẳng về bất động mới có kết quả tương lai. Cho nên ham cái đó mà khổ. Tôi cũng bị chặt mấy năm thờ. Là sao ông tôi chỉ dứt khoát một câu này. Bắt đầu bữa nay mà bạn tiếp tục như vậy là không chơi với bạn nữa. Tôi mới từ bỏ. Tôi nguyện trước mặt. Không có vụ rảnh mà ngồi làm vậy. Nói chuyện ta không có nữa. Đó. Hồi trước đó ông tôi chỉ tôi ngó chỗ này. Tôi ngó chỗ này. Tôi là nghịch. Ngó chỗ này thì tôi thấy cảnh thế gian không. À, sao ông có cách nghĩa tại sao mà tôi chỉ chỗ này, bạn ngó chỗ này là cái lỗi của bạn. Không phải lỗi của tôi. Bây giờ tôi dồn đây tôi thấy mà. Thì tôi cứ dồn đây để tôi tìm chứ. À, tôi thấy tưởng là tôi hay hơn ông Tư. Đây là tôi dễ hơn ông Tư mà tôi không hay. Thấy không? Tôi nhờ một câu của ông, tôi mới biết chân lý và tôi có thể giảng thao thao bất tuyệt ngày hôm nay. Còn nếu ông không điểm tôi thì cái gì tôi cũng phải nhắm mắt rồi tôi mới nói được. Còn kêu tôi mở mắt mà nói vậy tôi nói không được. Nó khác đi. Cho nên các bạn đừng lầm, sau này bàn môn tả đạo nó xuất hiện. Nó sẽ làm đủ hết cho người ta coi. Và nó tỉnh những tôn giáo, những người này kia nào phải xa ngã cho nó. Trên kinh Chúa cũng có nói, coi chứ. Mà quỷ tỉnh, nó nói như Chúa và nó xuất hiện như Chúa. Phật cũng có nói. Trên cơ đặc cũng nói sắc sợ. Cho nên mọi người phải giữ tâm mà tu. Và hướng thẳng về Thượng Đế để tiên thần.
Dạ thưa, câu hỏi thứ hai là về vấn đề thiền. Có trường hợp nào hoặc là trong tình trạng nào chúng ta ngồi thiền thì chúng ta phải chấm dứt và thả thiền ngay lập tức hay không? Tôi nói đến đây là ở cái tình trạng khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta khi có nhìn thấy một điều gì hoặc là cảm thấy điều gì thì chúng ta nên thả thiền ngay lập tức hay không?
Bởi vì khi mà các bạn ngồi mà thấy cũng như là một luồng biển lặng áp vào trong cơ thể. Nhưng mà các bạn dùng được ý chí niệm Nam Mô Di Đà Phật liên tục thì nó tan. Còn nếu các bạn mà chưa sử dụng được cái ý chí niệm Nam Mô Di Đà Phật, các bạn nên trả để làm gì? Làm chi mình hít thở cho nó, bởi vì nó xâm chiếm vô trong lỗ chân lông sau lưng của chúng ta, hay là nó làm cho cái lực chúng ta nặng, chúng ta nằm làm pháp luật hít thở cho nó khai thông, tiếp tục đi ra chúng ta mới ngồi lại được. Bởi vì đó nó cũng vô cùng cần được, nó thân chính vô cùng. Cho nên chúng ta hiểu nó rồi, khi mà nó nhập vô cùng làm cho chúng ta nặng, chúng ta nằm hít thở để giải nó. Chúng ta có pháp rõ ràng. Cái chuyên minh là giải trưởng đó, là làm cho cái tâm ổn định.
Trong lúc bình thường chúng ta chẳng hạn như ngồi thiền chẳng hạn, thì trong ngày đó chúng ta có thể không làm pháp luân chứng minh được hay không? Hoặc bắt buộc phải làm pháp luân chứng minh.
Bởi vì pháp luân chứng minh là nó giúp rất nhiều hỗ trợ về cái trần trực ở trong ngũ tạng. Như món ăn chúng ta giúp cho chúng ta khỏe mạnh thêm, không có hại, hoàn toàn vô hại. Nên làm hơn là không làm. Và nó sẽ đem lại cho chúng ta kiên nhẫn hơn. Và chỉ cái gian chúng ta càng ngày lọc càng tốt.
Có thể thay thế pháp luân chứng minh bằng pháp luân thường chuyển hay không?
Pháp luân thường chuyển khác, pháp luân chuyển mình khác. Pháp luân chuyển mình là để giải cái trần trượt của cái thực phẩm cơ bản. Còn cái pháp luân thường chuyển là mở cái đất mặt để xuất phát đi lên. Cái đó nó còn mạnh hơn chuyển mình. Thì bây giờ công phu khuya phải làm được. Thì tâm được chuyện.
Cảm ơn ta.
Cảm ơn.
Khi mà con xin hỏi nhớ lại, con chưa hiểu rõ về cái pháp luân chứng minh. Là khi ban ngày mà pháp luân chứng minh, thì vậy con có phải mừng nguyện không? Trước không?
Không. Cái pháp luân chứng minh không có nguyện. To lưỡi răng cho răng hết, cho cái máu huyết nó chạy điều hòa.
Yeah.
Và thực phẩm nó dễ tiêu.
Yeah.
À,
yeah.
Và thông đại tiểu tiện.
Thế này nó có câu hỏi là hồi lúc xưa ở Việt Nam, cái vào cái thời Ngô Đình Diệm á, từ bên Phật giáo bị áp đảo nhiều. Thì các có một vài thượng tọa trực thực hoặc là tự thiêu. Để mà gọi là tỏ cái sự chống đối bằng cách để mà bảo vệ cái tôn giáo của mình. Thì thầy nghĩ cái đó là một cái điều đáng quý hay là sao đó?
Cái đó là làm được chính trị. Những vị tu sĩ đó là chính trị. Phản đối một cách bất bạo động là hy sinh, đó là cái đường lối chính trị mà thôi. Rồi. Trong vụ đằng này thì không có nghĩ vấn đề đó.
Câu hỏi
cái đó là thuộc về chính trị thôi.
Tôi thấy nó hỏi về tạm chuyện nhớ trường hợp bây giờ Việt Nam không cái môi trường, không cái đạo giáo nó không có được phát triển nhiều. Lý do vì như vậy thì phải qua đây. Thì cái này vậy cũng chẳng phải là vì chính trị, thì phải có bước đường đi như vậy.
Không phải, cái đạo pháp tôi đâu không phải là không phát triển, phát triển rất mạnh bây giờ. Chỉ có cái pháp thiền này là phát triển rất mạnh tại Việt Nam bây giờ. Mọi người đều phát triển hết, đều không nói được. Bê nhiều cũng không nghe được, mà nói cũng không được, nói được. Thì chỉ có là tu để giữ sức khỏe, và ăn cũng không đủ no. Chỉ là thiền mà bảo vệ sức khỏe. Tại sao? Cái pháp này nó tràn lan nhiều là như thế này. Nhờ tâm tại cải tạo, tập trung, anh em sĩ quan đã thực hiện được. Và mạnh khỏe khi ra về khi gia đình. Thầy ngay trong cải cải tạo viết thơ về khi gia đình phải tu. Vì người ăn một ngày một buổi chỉ có một chiếc cốt. Nhưng mà khi về thấy tươi tắn hơn những người ở ngoài. Khỏe ra vậy. Rất nhiều người khi mà được thả về tới trình diện với tôi. Không nhờ pháp này thì chết rồi ông ta. Tôi đã được cắn nữ rồi nhờ anh Trung anh chỉ cho tôi ngày nay tôi mới được khỏe như vậy. Tôi về tôi thăm ông ta. Ông Thánh coi tôi có tư tâm không? Không giống người ở trong trại cải tạo. Không có thân sao dàn dọc. Tôi nhờ cái sức khỏe là nó hết cái thân khí điển. Cho nên thân khí điển quá sanh vạn vật. Chứ không phải vạn vật quá sanh thân khí điển. Giờ đó họ thức giác, họ ngồi ở thiền ấy càng nhiều. Thì cái người nó càng tư. Nhờ cái thân khí điển của trời, ông ăn của trời. Ông ăn của đảng và nhà nước thì sợ. Là nó hết. Có rất nhiều người tu. Và hiện tại những lời tôi nói và những cuốn băng đây cũng được đem về Việt Nam. Và cũng nhờ những người đó đem về để cho bà con được ổn định trong lúc ở trong vùng kinh tế mới rất đau khổ. Vì thấy mình bơ vơ. Đâu có biết Thượng Đế, đâu có biết trời ở đâu. Nhưng mà cái tâm họ mà họ không thấy. Rồi bây giờ thấy rõ tâm họ cho nên họ ngồi họ làm pháp luân rồi họ khỏe. Họ đi làm ruộng họ cũng làm pháp luân đâu. Tư với thầy. Thành ra mà đua nhau mà tôi cũng pháp này rất nhiều. Không ngày nào mà tôi cũng nhận được thứ từ lúc tiên năng được không? Những sự thắc mắc, còn nhiều hơn các bạn ở đây hỏi. Sự đó khổ. Còn có nhiều người họ đi 5-7 lần rồi bây giờ tôi không đi nữa, tôi được cái pháp này tôi không đi nữa. Và tôi được khỏe mạnh hơn một chút. Biết định không đi, không biết thôi, chứ như người gia đình ta đấy. Thì tôi cứ giữ cái pháp này thôi. Tôi biết một ngày nào các bạn sẽ về Việt Nam. Gặp tôi thì tôi cũng cần gặp các bạn. Có những
lá tờ viết như vậy. Các bạn hy vọng phát triển cái pháp này để cho việc cộng nó bớt đập ác, nó bớt hận thù, nó bớt giết chóc.
Tôi thấy rằng cái pháp này nó thực hiện ngay ở trong giúp tôi ở trong thời gian. Không có nữa. Mấy chú còn bằng áo vàng, chú bảo vệ nó cũng đưa tên cho tôi làm thơ cho học. À, học nó mở chứ. Thành ra tất cả đều học nơi tôi. Hết bài này tôi làm tới bài khác. Nhưng mà tôi lấy cái đường lối của Hồ Chí Minh và bác và đảng. Tôi dẫn tiến về tâm linh. Cho nó học rất hay. Nó nói trực không có dạy nổi như vậy. Bây giờ tôi con học của bạn. Sướng quá. Nhưng mà sáng con xin lỗi con kêu bác. Bạn anh bác tình dẫn. Bởi vì cái luật đó kêu bạn anh. Nhưng mà tối kêu bằng lá. Cho nó thương tôi vô cùng.
sao nó bắt nó bỏ không nó dân.
Nói tôi là con giáp tôi được tự do, tôi đi lúc nào đi trong trong đó tôi được tự do, không có bị khóa cửa. Bởi vì tụi nó là để chữ của mình.
Nó là chỗ nào?
Cái bên trại cải tạo. Không, ở Vũng Tàu. Thấy thương luôn á. Hết sức thương, chứ đi về mà tụi nó khóc. Đi về hết bài học rồi. Tôi làm bài tượng lục hạ bác chỗ nào.
Lý do nào nó bắt bác nó bỏ cả
đất. Đây tôi đi, thì đó là gia đình có một người bạn đi khủng hoảng tinh thần. Để làm ăn chơi thì không khủng hoảng tinh thần, cứ năm sau thì thuốc sau mà hù gia đình tôi. Nếu mà ông Tám không đi với tôi, không dẫn tôi đi ra ngoài, nước ngoài thì tôi uống sâu thì tôi tự tử. Mà sau gia đình kia thì thôi đi tìm đường dây đi. Tôi mới tìm được đường dây đi rồi đi mới đi tìm cái ông chủ ghê đó, ông hỏi. Mà chúng đem Tám gia đình ông Tám đi, anh chấp nhận tôi trả tiền. Thì ông đó cũng hứa như là chiều mấy giờ xuống chỗ đó đặt. Chưa có đi. Chúng đặt là tụi nó làm bánh lớn rồi nó bắt. Vậy là tôi trước sau cũng bị bắt. Tôi làm cho Mỹ mà. Trước sau, là tôi sắm sẵn thai bộ đồ đen đi cải tạo. Vô sao nó nói, ông biết trước đi cải tạo xong sắm đồ đen. Tôi nói, cái chỗ này không cải tạo làm sao sống với anh được. Ta phải cải tạo chết, tụi tôi đôi sữa mà, bây giờ phải cải tạo, hả? Anh biết vậy hả? Cứ đưa gối của anh vậy thôi, hả? Rồi bây giờ anh tính sao đây? Anh có sợ bị cải tạo lâu không? Tôi nói tôi không sợ, bởi vì tôi vô đây tôi cứu được người ta. Mà anh cho tôi ở đây 3 năm đi, anh lưu tôi 3 năm đi. Rồi bởi vì ngày nào tôi cũng chỉ 2 clinic mà. Một clinic cho phạm nhân và một clinic cho đồng bào. Đâu có thằng tù nào mà ở thế giới này mà được đi trị bệnh cho đồng bào đâu. Chỉ có mình tôi thôi. Bởi vì người ta đánh lộn, người ta ăn cắp đồ để người ta được ở tù vô gặp ông Tám trị bệnh mà. À, thì tự nhiên nó phải mở thêm một cái clinic ở bên ngoài. 1 giờ rưỡi chiều tôi sẽ trị bệnh cho đồng bào. Cùng sớm mơ thì 8 giờ tới 12 giờ là tôi trị cho phạm nhân. Cái đó là nguy hại lắm, có thể đem tin tức ra ngoài. Nhưng mà tôi được nhận, và tôi đi về tôi có cái bằng cấp đàng hoàng, cấp tôi có bằng cấp đàng hoàng. Tôi cũng có đem tới đây, tôi đem tới đây, anh đọc được chính thức tôi có bằng cấp đàng hoàng. Nhưng anh tôi có khả năng bị bệnh bởi vì cái trại đã giao hết cho tôi, chết sống luôn cho tôi. Tôi chỉ có mấy cái kia thôi, cho tôi đi tình thật cả ngày, cả đêm 12 giờ khuya, nó kêu giờ nào nó cũng hành tôi được hết. À, những người ở trong cứu, những người mà ở trong cái cô nét bị giam nó 11 giờ trưa rồi nó chết như... Chắc chết cứ kéo ra đem sắp hàng trước mặt tôi đó. Giờ ăn cơm tôi sắp hàng trước mặt tôi hết. Vậy thì chú nào chú nói tỉnh lại những chủ nhà hàng bắt đạt hay cha giàu không? À, sĩ quan lớn không nằm ở đó tôi trị nó tỉnh vậy không? Rồi nó chăm tắm, tắm rồi chút nữa cũng dặm vô rồi mai đúng 11 giờ cũng chết lại. Ngọt cũng phải chết. Thì tôi có mấy cái chuyện mà trị mấy ông. Rồi bây giờ cũng gặp ở Đà Lạt. Có chú nghĩa là hồi nào giờ nó ghiền rượu vậy đó, nó chỉ uống Hennessy không à. Chỉ tôi mới có quyền đem rượu gì thằng trại, bây giờ tôi lấy rượu thuốc. Gửi cho ông Tám bằng rượu thuốc, mà trong đó là Hennessy. Mấy ông trên rừng đâu có biết rượu bé, nó mới là rượu Hennessy ngọt ngọt, nó lấy đây rượu thuốc. À, giờ đem vô tôi nói cái ông đó, ông bị mở bao tim. Không có thả ông ra tôi chị, không có hết. Chị đem vô tôi phải cho mẹ uống chút thuốc này nè, uống đi hay nói chuyện. Chết bệnh rồi, không có bác sĩ. Mà nó là bản thân của mình. Ông bác sĩ sao mà ông hay quá. Đến mai ông cho tôi ra, nếu tôi uống thuốc này chắc chết. Nó ở mình, thì anh thấy là họ tin tưởng tôi lắm. Nó mới được cho như vậy. Từ những ông ba ông đồ, cái là 12 ông ba ông đồ, những là thương gia rồi đi theo tôi để cháy cái vườn thuốc nam của tôi đó. Vườn thuốc nam tập của tôi toàn là cỏ, tầm bảy tầm bạ, tôi bắt tầm có thứ tự, tôi phơi khô, tôi nấu nước cho uống, mưa bệnh thay vì xảy ra bệnh. Mỗi ngày, mỗi chú đi làm phải uống một lít nước của tôi, uống đâu hết bệnh đâu, phải ơn trên giúp tôi không? Tôi đâu phải là một người bác sĩ, y sĩ hồi xưa, tôi chỉ là tu thôi. Nhưng mà vô trong đó tôi nãy nở, tôi nói các bạn đi ra động lượm cây cỏ đem về cho tôi lấy cái lưỡi tôi thử và tôi sẽ cứu các bạn. Chua tôi để ra chua, mà mặn để ra mặn, tôi để tôi chia hết rồi. những cái loại đó là tôi bắt phơi khô nóng. Bệnh lão mà tôi cũng chịu được mà. Ở Việt Nam anh biết cái bông 10 giờ không? 10 giờ nó nở bông đỏ biết không? Đó là một thân dược đó. Tôi đứng thì tôi không thấy làm sao tôi lấy nó rồi thế. Mình nấu. Nấu rồi tôi đổ sát nó. Sáng thì tôi thấy nó mạnh lại. Là cái sinh tố của nó quá mạnh. Một sinh lực nó quá mạnh. Tụi mình lấy cái đó tụi giả và tụi dắt nước. Mà trong lúc đó là ăn trái với một ông bác sĩ của bên Việt Cộng. Nói rằng bệnh di trùng mà anh có thể trị hết trong này là tôi bỏ cái nghề của tôi. Tụi nên anh chắc chắn là anh bỏ nghề rồi. Tôi chỉ có mấy cái kim tôi châm lỗ tai và tôi cho nó uống nước là hết. Nước gì thế cái đó nghe tôi làm sao tôi trị. Tôi có cái vườn thuốc nam tôi trị sao hết rồi. Tôi cạnh tranh với anh mà tôi trị hết. Anh không có bệnh di trùng anh chịu rồi ha. Thì tôi trị. Anh nói là anh Linh hồi trước anh làm cho đại hàng đó. Không biết bây giờ ra chưa. Ý là ma do. Mà bây giờ tôi đã phân như là bác sĩ. Rồi ý nó không thế. Anh Tám nói tôi không thể tin được. Tôi mới để cho anh coi. Bây giờ anh đưa bốn thằng nó cho tôi giam riêng đi. Tôi chỉ ra nó có 20 lễ. Rồi anh nói chỉ sao nó còn để mũ hết. Không có nữa. Lúc đó bắt đầu học là thôi bây giờ cho tôi học chép, ông nói gì tôi chép nói, mà anh đó thì có tâm, anh một người rất có trí và anh nghiên cứu rất kỹ càng để thực hiện pháp tâm chú, phối hợp với thuốc tây mà anh đã có kinh nghiệm, nên là anh đó mà sau này ra đây đi trị bệnh tương lai là kỹ lắm, người của anh kỹ lắm, anh mới phục tôi chứ không phải dễ. Chính bản thân của anh đi nhậu về đau tôi châm có mấy mũi kim mà êm liền. Anh nói, mai là học chứ không có bỏ nữa. Thì mình cái pháp công phu ở đây là thực hiện thì tâm cứu. Hồi nào giờ gì bạn ở Việt Nam đã biết tôi đâu có tâm cứu. Mình nhờ cái sơ hồn, cái pháp luân thiền định. Để minh cảm cái ngũ hành sanh khắc của tâm cơ bản. Mà trong lúc đó thì mọi người đi học tâm cứu, đi tới tôi nghe thầy tâm cứu ông giảng. Ông giảng tôi giảng cho lòng lại. Thì mọi người nghe, mà ông giảng ra buồn ngủ. Thì tôi giảng cho lộn lại cho anh nghe đầu ra vậy thôi. Thì tôi đã kiếm ông 10 năm nay rồi. Rồi bây giờ ông sao tôi tư đi cho tu. Bây giờ ông nói khác.
Nghĩa là thêm từ nhân mà ngộ cái phương pháp
ngộ.
Chứ không học của ai hết à?
Không, tôi có sách nào hết. Không, có sách đó. Có sách là lúc đó ông giảng đó. Ông giảng ra thì tôi ngộ trong căn bản của ngũ hành. Mà trong lúc ông giảng ngũ hành không biết sao. Sinh sao thất, sao tôi mới giảng sinh thất cho ông nghe. Và tại sao sinh ra bệnh tôi giảng luôn. Cho nên sách còn thiếu. Tôi trị sách. Trong tuần là tôi trị bệnh rồi. Ai đi học tuần trị bệnh. Rồi cứ kế vô bị ở tù luôn ở trong đó. Rồi tôi làm y sĩ trưởng luôn. Mà chỉ có mấy cây kim mà. Mà cái kim của tôi đâu có phải là kim mà ấy. Tôi lấy cái dây telephone, cái dây cứng dây mềm. Tôi lấy dây cứng tôi làm cái kim. Có cây một thôi. Mà nó nói như là không có cho anh ngồi trị lâu. Chỉ trị một chút thôi. Tôi mới trị cái thằng trăm tê bãi mà tôi trị nó được 2 tuần lễ mà nó bò lết được. Rồi sau này nó đi được nó mới cho tôi trị hết. Còn cái. Thế cô thanh niên thành ông già hết rồi lết hết rồi. Tôi trị đi được hết rồi. Cho nên nó thương tôi lắm. Khi mà tôi ra về nó cho tôi có 13 tháng một tuần một tháng về tôi nghe nước. Nhưng mà nghe dưới nuôi tôi ăn cái đất mà không nuôi nổi. Tôi xin 3 năm. Nhưng còn bạn bè nó đông quá. Nếu tôi đi thì không ai đâu. Không ai có tận tâm lo như vậy. Thì nó chân nghĩa ở lại. Và tôi cho vợ con biết rằng không đừng có kể tôi chết rồi. Vì tôi muốn cứu người. Tôi thấy càng ngày tôi chỉ càng hay. Như cái bệnh cholera mà cả đêm tôi chỉ tới sáng. Anh ấy vừa nó ỉa, nó mửa. Mà nó không cho người phụ tá. Mình phải giặt quần giặt áo cho nó. Rồi phải chăm phải hơi cho nó. Phải làm đúng việc cho nó hết bệnh. Cái đó là thật sự khả năng kinh nghiệm học rất thông phú chứ không có thể xả láo được. Cái đó còn hay hơn ông thầy mà dạy tâm cứu bây giờ. Ở ngoài đời, chúng tôi ở trong đó là thực tập cái gì? Tới rồi, giao cho mình thằng lính nó đứng bên, nó cầm cái súng, nó đứng bên, nó mình không trị gì đâu có được. Phải mình nói mình, thầy bao hết cả cái trại này mà, có chết ai thì tôi chịu mà. Tại mình nói gì, nói dốc á, bây giờ phải ráng chịu. Tôi nói tại cái miệng nó dốc mà thế rồi sao nó sao làm vậy? Mà từ ngày tôi bước vô tại nó không có người nào chết hết.
nó thượng đế người ta thương tôi, nó bị bà vô bị bắt tôi, nó bắt đến 10 tháng, 8 tháng, không nhau mà. Tôi chăm cho có kinh lại rồi ăn uống nhiều, mà nói bây giờ tôi thương ông Tám, hỏi thương những gì. Bữa trước tôi ăn được, mà bây giờ ông chăm tôi ăn 5 chén cũng không đủ, mà nhà nước phát có 3 chén là sao tôi đủ ăn. Hồi đó còn phát 3 chén cùng, sao mới đất 2 chén. Chừng mà nào bà nấy mập, và khi đi về thì người nào người nấy cũng ôm tôi hung. Tôi mới nói vậy, bà làm vậy rồi nhà nước bắt tù tôi chứ ôm tôi hung giữa ban ngày nguy hiểm quá bà. Không một cái nghe đi về. Bây giờ trong đó tôi còn tươi trẻ hơn bây giờ. Nó đang con cái nước lạnh, đang con cái nước sôi đó. Là vì tôi sẽ rùi, rùi nhiều lắm. Nếu mà tôi ăn thịt ăn đồ thì rùi nó bung. Tôi đổ nước sôi tôi già cho lẹ, ăn 2 chiếc con thôi. Một người tôi nó hồng hào dữ lắm. Cho nên bà Tám xuống thăm tôi thấy lạ. Bà đầu tôi tuần nào cũng hết như vậy. Bà hỏi cho người ta nè, bà trồng rau riêng mà ông xem tuần nào cũng vậy. Bởi vì có một thằng mà hết tóc cho Mỹ dân tiếng đó, nó là cho đâu bệnh trị. Cho nên hai đứa mình đổi nghề đi. Tôi chị bệnh trị cho anh hết tóc cho tôi. Cái tính tuổi được cho nó hết. Cho nên cái đầu tôi lúc nào mà bà xuống bà thăm, thấy cái đầu ông lúc nào cũng là sạch sẽ. Mà dễ gì mà anh có sức kéo. Tôi chỉ bệnh cho con thủ trưởng tôi mới được cái kéo đó. Ông có cho tôi mượn cái kéo để cho tôi thôi, người khác không được, kéo nó tự tự. Tôi có đặc biệt cái chỗ đó. Tôi phải đại trên sẽ đặt. Tôi có khả năng gì, tôi cũng có người như mọi người, mà tất cả mọi người thương. Khi mà nghe em Tám đổi phòng rồi mấy người bệnh nó chỉ đi đền tôi. Để nằm sát ông Tám, nơi đây ông Tám trị. Chuyển rồi này kia bị mọc thù lộ, chứ đó là phường trưởng của mình hồi xưa đó. Bệnh giảm, khọt kè cả đêm tôi bị bệnh. Những chỗ nào trước em mới chiến được, cũng nhậu rồi, bây giờ khổ như vậy ông Tám. Tôi nói bây giờ anh thấy rõ, anh thấy chưa? Anh thấy ông trời đã quy định rồi, và đảng và nhà nước cũng theo luật của trời, anh thấy rõ chưa? Theo chỗ nào ông Tám nói thôi. Thì tôi hỏi đến giờ phút anh chết, thì anh cũng chỉ có trói miếng dáng này cho mấy. Sao? Tôi thì chỉ có miếng dáng giữ nửa cái thân mập này thôi, chứ còn không có hết di chinh. Mà các anh có miếng dáng trước cái di chinh, mà các anh còn tháng gì nữa. Tôi còn thiếu nửa miếng, nhưng tôi sống mười mấy tháng, tôi vẫn vui. Sao? Thì vi la anh giữ, vi la tôi giữ, ngộng chồng gì nữa, ngủ đi. Không có than thở gì hết, chết rồi nó. Trước khi đi ngủ, thì ông Tám nói một tràng đi, nói một tràng thì tôi mới ngủ. Tôi nói tôi bắt chuyện này nói chuyện kia nói cho nó ngủ. Thì đứa nào nó nói sống với ông Tám sao mình thấy càng ngày mình mập và tươi trẻ, là sống với thằng kia nó cứ lấy lộn hoài thế mệt quá. Tại đến khi mà ông Tám đổi phòng là nó dần đi theo chim năng lý để cho được nằm bên ông Tám, nằm sát sát vậy nè. 13 người trong cái phòng nó chút xíu mà mỗi người cứ đi ra rốt cuộc có bao nhiêu đó cái mộ. Tôi nói đó là cái mổ rốt cuộc lấy trời làm nhà, lấy đất làm vườn. Bây giờ mình chia đủ phần rồi, của cải có đầy đủ rồi, còn lo gì nữa, ngủ. Còn linh ra. Thấy chưa? Ăn cơm với người ta nấu. Mình ngu sáng người ta dậy. Sáng thế nào cũng dậy, mắt mới làm. Là mình ngu sáng người ta dậy. Thấy chưa không? Còn muốn gì nữa? Ở đâu mà sướng là như vậy, hồi nhỏ lớn mình cứ lo, chê lo các cổ. Lo vợ lớn, lo vợ nhỏ, bây giờ hết lo để thiên hạ lo cho mình giải nghiệp cho con muốn gì nữa, mấy trăng ngủ đến em. Ngủ. Làm nó vui. Làm nó tên, nó thấy được giải nghiệp á. Nghiệp, bây giờ tôi mấy chục năm mà hồi, trời ông Thiệu tôi làm chủ tịch, tôi ngư nghiệp, tôi khổ vậy lắm. Nhưng tôi phải đi ăn chỗ này, chỗ kia, chỗ nào. Mà bây giờ tôi thấy tôi sung sướng quá, ông Tám nghe là ông Tám. Tôi chỉ còn có bệnh đau lưng mà nhờ ông Tám trị bệnh được rồi, bây giờ hết rồi, thấy tôi sung sướng quá. Mà ông Tám khò là tôi khò. Cho nên vui, anh em tôi thương như nhau lắm. Trong lúc đó thấy thương hết sức. Mọi người được nhớ nhà. Rồi có ai có gì thắc mắc nữa không? Rồi đằng kia
tôi. Thầy Tám, trong cái cuốn tôi tầm đạo số 7, Thượng Đế Hàng Chân Lý thì... con cứ đọc cái chỗ đó thì con nói là thầy Tám, hồn thầy Tám đã về tới Niết Bàn được thời gian ở Việt Nam. Nhưng mà vì chưa có đủ phước đức thế gian cho nên phải xuống nhập tán trở lại thì thầy minh xác điều đó.
Cái đó là bề trên xuống, về cái điểm của bề trên xác nhận cho tôi như vậy.
và phong cho tôi làm Phật Đại Thế, nhưng mà tôi từ chối vì tôi muốn sống với tất cả mọi người đều bình đẳng. Tôi không chịu lãnh chức. Thì cái sách đã nói, tao thì nói, nhưng mà trên bề trên nói rằng cha đã quyết định là không thay đổi. Đó. Thì cái chuyện tu của tôi có thành Phật thì cũng chỉ là vân bình cái tư tưởng của tôi mà thôi. Còn mọi người muốn tu thì phải tự sửa đến chân của mình. Chứ không phải gặp ông Phật rồi tôi được đắc Phật. Không có vụ đó. Không có vụ ông Phật. Phật là vân bình mà thôi. Cho nên bề trên chứng nhận rằng thằng này nó tu cái luồng điển là được quân bệnh. Bên trên nói cho bao nhiêu đó thôi. Để cha chứng minh cho con. Chỉ vậy thôi. Đâu có gì. Cũng như trong gia đình mình có đứa con ngoan. Nói con biết lo cho gia đình. Con biết lo cho con. Thì cha mời. Chỉ có bao nhiêu đó. Thì mọi người chúng ta cũng vậy. Nha. Cho nên cho đừng có nói Phật là quan trọng quá. Không có vụ quan trọng. Chủ ước ước Phật trong hai một ông Phật. Các cha có mẹ thành cái con người sửa từ đẩm loạn đến tới quân bình. Có bao nhiêu hả? Để cho các bạn có thể đi tới được không? Nếu các bạn tin tưởng, thấy rõ mình, có thể sửa mình đi tới quân bình, thì tự nhiên đi tới được. Đâu có phải một mình ông Phật. Đó là chỉ chịu hằng hà xa số Phật. Nhưng mà người đời trong đẩm loạn. Và không có thấy ai thỏa thể trong tâm hồn của chúng ta. Mà có cái ông này, ông nói sao mà thực tế quá ở trong tâm hồn của mình. Thì kính mến, mà gia cảm, trong cái phút thiên liên tương ngộ mà thôi. Cái trình thật rất cuộc các bạn về cái sự thực hành để đạt tới sự quân bình của nội tâm. Đó là cái việc chân đáng, là ai cả. Cho nên tôi đã nói trước khi tôi tu và tôi đạt được cái gì tốt. Và tôi nghĩ với ông trên là tôi sẽ nói ra tất cả mọi người nghe. Và không bao giờ đòi hỏi cái lễ phí gì. Thì ngày nay tôi được thực hiện cái đại nguyện của chúng tôi và đối diện tất cả các bạn ở đây. Thì thấy năm nay tôi cũng là 59, sắp 60 tuổi. Nhưng mà lúc nào tôi cũng sống vui. Vì tôi thấy tôi càng ngày càng nhỏ hơn các bạn thì tôi được thoát ly trên cơ thể. Tôi thấy tôi là một đứa bé nhỏ không có lớn đâu. Thế mà tôi đã nói tất cả mọi người đều là con đứt nuôi lớn. Chúng ta đừng quên thân bản lúc thơ ấu. Và phân hôn các bạn không có già nua đâu, đừng có lo. Người nào cũng tươi đẹp, đừng có quên sự đẹp của mình. Đừng có quên sự thanh cao, thanh nhẹ, khả năng sẵn có của chính mình. Mà trông vùi cái tâm thức, gây ra sự tâm loạn, làm cho mình đau khổ mà thôi. Cho nên, các bạn thực hành đi, rồi sẽ thấy. Còn cái Thượng Đế giảng chân lý, đó là cũng một chân lý siêu lý mà thôi. Chúng ta nghe, trong cái hỏi, rồi trong cái mở, là mở tâm thức của mọi người. Ai cũng đồng trong cái tâm trạng đó. Những một cô gái mà giáng xuống thế gian, sinh ta đây là Thượng Đế, và kêu mọi người đều là bằng thằng và bằng con. Cái chuyện đó cũng kỳ lạ. Đó là một giáo sư mà đi nói chuyện vô lệ. Nhưng mà không. Mọi người nghe qua rất thông cảm. Và thấy mình chi trẻ rõ ràng, thấy mình chậm trễ và ăn năn nguyện quỳ lạy trước người. Trong cô gái ta mấy tuổi, chứ đâu phải một ông già, cha không có thị hoa được. Một cô gái ta mấy tuổi không có thị hoa trước một ông già được. Nhưng mà ông già phải quỳ gối trước mặt, cái chuyện đó lạ thật. Mà trong lúc chế độ cộng sản, không phải là chưa. Trong lúc kêu anh em anh chị không, chứ không có vụ mà ông nữa. Nhưng mà lúc đó phải quỳ, chính cán bộ cũng phải quỳ. Cái đó nó làm lạ cho thôi. Một người cán bộ đi 20 mấy năm từ ngoài Bắc về, có bằng cấp thưởng của giáo viên gác đàng hoàng, mà nghe hồi sáng chạy vô và thưa cha chỉ cho con thu, con ăn đó. Thứ đó là vô thật. Rồi tại sao cô tự nhiên lọt vô trong phòng đó mà nói như vậy? Nhưng mà chính chúng tôi giấu và không cho ai biết, bởi vì là vô thần sợ hại cô đó. Nhưng mà cô đó nói không sao, nó cũng là con của ta. Cha sẽ cho nó bài học, các con đừng lo. Cha nên bước vô anh cũng chỉ, cha chỉ con thôi. Khi không đi vô nên cha chỉ con thôi. Cái chuyện đó mà lạ thiệt. Mà chính em ruột kia cũng không tin rằng chúng có thể xuất khẩu với một câu nói đó được. một cán bộ vũ trụ. Cho nên cái chuyện lạ trong quá trình cầu này, chúng ta không nên thắc mắc, và chúng ta phải đi bất khả bất tín, bất khả tận tín. Chúng ta đi rồi chúng ta thấy. Chứ nhiều khi xuống đó chứ tại sao tìm tôi làm gì, tôi rất bận rộn. Một ngày tôi chỉ 100-200 người, làm sao tôi có thời giờ tôi kiếm nhà được. Nhập kiếm tôi làm gì? Ngày khắp. Nha, nói con đã hy sinh chọn mình. Giữa cuộc đời của con không có tin chất dụ. Mà cha xuống cha không. Cha khóc là cho cảm ơn con đã cứu nhiều con của ta. Tại thế. Thì bây giờ cha mới phong con tiếp tục để thực hiện. Và bắt đầu từ giờ phút này con chỉ làm việc cho cha mà thôi. Nói như vậy. Tôi hỏi tại sao thiếu nhiều người tôn cao tôi và biết cái gì mà cha đó cha phân cho tôi quá cao, tôi không chịu. Tôi suốt cả cuộc đời tôi cũng thích ngồi, tôi cứ ngồi vị cao. Tôi suốt bình đẳng, tôi thích tất cả mọi người đều tay nắm tay với tôi, thương yêu, tiên giải và xây dựng. Tôi muốn chỉ bình như đó thôi, tôi không ngoài cái lời đó được. Nhưng mà cha nói rằng, cha đã phân con thì con phải giữ. Con không giữ rồi người ta cũng thiếu con như thế. Cái của cha đã quyết định là không thay đổi. Thì tôi cũng nói là cái của tôi quyết định không bao giờ thay đổi. Tôi cũng nói lại như vậy. Bởi vì khi mà tôi xuất hồn lên, lần đầu tiên tôi đã gặp Ngài. Rồi bây giờ tôi lại gặp Ngài tại thế. Chuyện đó là tôi biết thôi chứ ai biết được. Nên khi tôi xác nhận đó rồi, cái cô gái đó mới tới quỳ ôm chân tôi. Nên ông Tám xác nhận như vậy. Tôi mới trở về tôi học. Còn nếu ông Tám mà cho đó là tà, thì tôi không bao giờ chăm trở về nhà tôi và tôi đi theo ông Tám hoài hoài. Tôi mới cố gắng trở về học. Rồi sau này con mới cứu giúp con dân của cô đó. Cô mới bằng lòng trở về học. Càng học càng thông minh. Ngày càng dễ càng sáng suốt. Trên câu vấn đáp đó đâu có phải tầm thường người thường đi hỏi cho thì họ trả lời nổi không? Cho nên càng coi, càng đọc thì phải giữ cái tâm ý thanh tịnh để đọc. Và xét lại một cô gái hai mấy tuổi có thể trả lời như vậy được không? Dù cho cô học là cử nhân, cô không có trả được thông trả lời thông suốt mà ông cô không có dám gian mà cứu các con như vậy được. Cho nên có một không hai và thi ra. Cho nên lần lần rồi những vị đó sẽ thấy. Cho nên bây giờ các tôn giáo khác về trước này đưa về cho học hỏi. Rồi tôn giáo này một thời gian, rồi tôn giáo khác một thời gian trước. Một cô gái mà nói chuyện như một vị lớn tuổi như đàn ông ngồi yên ngang nói chuyện, không phải là cái thái độ của gái, không có. Nó khác.
Thầy, con xin hỏi con này. Các tôn giáo đều chỉ bảo con người là đừng có chém giết sắc sanh. Tuy nhiên thưa thầy, thầy nghĩ sao nếu mà về cái sự phá thai là thứ nhất, thứ hai nữa là trường hợp là người bệnh. Mà người Mỹ nó gọi là coma, nghĩa là nửa sống nửa chết, chỉ nằm một trời chết thôi. Nếu thì cho họ thích mau đi, những con ngựa nó sắp chết thì bắn nó chết mau như vậy thì thầy nghĩ sao là đó
thôi. Cái nghĩ mà cho người ta chết mau, cái đó là mất nhân đạo. Mất nhân đạo. Nếu như tôn giáo là người ta hiểu rằng cái hồn của người bất diệt, cái thể xác nó quằn quại trong cơn đau, nhưng mà cái hồn nó bất diệt. Nha, còn tôn giáo kêu mọi người, con người phải tôn trọng con người. Con của Chúa là nguồn gốc của Chúa, chứ không phải tầm thường. Nếu giết nó là giết tới Chúa, động nó là động tới Chúa. Mà chỉ kêu bằng xây dựng cho nó tiến qua và để nó ý thức. Cho nên tôn giáo luôn luôn xây dựng. Kẻ hung ăn cách mấy, tới nhà thờ thét, rồi họ cũng ăn năn hối cải. Thấy không? Cho nên tôn giáo là xây dựng chứ không phải trừng trị. Nếu trình diễn là không ai trong giáo.
Thưa thầy, tuy nhiên nếu trường hợp một người có một cái bổn phận, một người mẹ, một người cha, bổn phận của người con là sự nhiều nhất, nuôi dưỡng lên lớn lên, nếu họ không có bổn phận đó thì chẳng tha đừng có cả hơn.
Tại sao?
Dạ, tại... có những trường hợp mà ví dụ cha mẹ không thể nào, những người, những cô gái nhỏ 13 tuổi không thể nào không có đủ sức mà nuôi con, mà chính thân họ lo chưa sao, sao lo với con. Đừng chẳng tha lại ba. Hay hơn hết là đừng có tạo một cái điều xấu.
Thì họ tạo một điều xấu, cái đó là cái gì?